tạp chí kinh tế.
Ngay cả trong những tuyên bố gay gắt nhất tố cáo Trung Quốc ăn cắp chất xám của Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại. Nhà Trắng đã điều một phái đoàn sang Bắc Kinh để đàm phán. Thế giới có thể sẽ tránh được một cuộc chiến mậu dịch, nhưng trò mèo vờn chuột của Tổng thống Trump cũng đủ đe dọa giao thương và tăng trưởng toàn cầu. Chính sách thương mại của Mỹ đang làm thế giới đảo điên. Riêng với Bắc Kinh, từ tháng 3 vừa qua, cuộc khẩu chiến Mỹ-Trung không hề thuyên giảm, cho dù là ở hậu trường đôi bên cùng đang nỗ lực tìm ra những đồng thuận. Hai bằng chứng rõ rệt cho thấy điều này. Phía Bắc Kinh vừa thông báo kể từ năm 2022, các tập đoàn xe hơi của Âu Mỹ đến Trung Quốc hoạt động không còn bắt buộc phải liên danh với một công ty địa phương. Và nội trong năm nay, biện pháp nới lỏng này sẽ được áp dụng cho các hãng xe hơi ngoại quốc đến Trung Quốc để chế tạo động cơ xe điện. Mở cửa thị trường xe hơi Trung Quốc cho các hãng xe của Mỹ là một trong những điều mà chính quyền Trump yêu cầu. Còn về phía Hoa Kỳ, tuy đã đưa ra hạn chót là ngày 22 tháng 5 để đạt đến một đồng thuận với Bắc Kinh, bằng không thì Washington sẽ đánh thuế nhập khẩu trên 128 mặt hàng của Trung Quốc nhập sang Mỹ, thiệt hại cho phía Bắc Kinh ước tính lên đến từ 50 đến 60 tỷ đô la. Dù vậy, Nhà Trắng vẫn điều 4 sứ giả hàng đầu sang Bắc Kinh để đàm phán. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, chuyên gia kinh tế ông Sébastien Jean, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Thông tin Quốc tế CEPI, giải thích vì sao chưa bao giờ bàn cờ thương mại trên thế giới lại trở nên sôi động như hiện nay.
Tình hình khá nghiêm trọng, bởi vì cho tới nay, luật chơi chung cho thế giới trong lĩnh vực thương mại do chính Hoa Kỳ đặt ra. Để rồi giờ đây, chính nước Mỹ lại phản đối cái mô hình đó và thậm chí lại còn đòi phá vỡ những gì đã có. Những tuyên bố của chính quyền Washington đe dọa đến phần cốt lõi của quan hệ kinh tế và thương mại thế giới. Nhưng điều cần nói thêm là cho tới nay, đây mới chỉ là những lời lẽ đe dọa, chứ Hoa Kỳ chưa thực sự áp dụng các biện pháp trừng phạt như đã tuyên bố. Dù sao thì Nhà Trắng cũng gây hoang mang về chính sách thương mại của Hoa Kỳ, nhất là khi mọi người cùng biết rằng ông Donald Trump có thói quen uy hiếp đối phương, bắt họ phải nhượng bộ.
Đâu chỉ là những đòn hù dọa suông khi mà ông Trump đòi đánh thuế nhập khẩu 25% thép và 10% nhôm bán sang Hoa Kỳ, và Nhà Trắng giải thích rằng đây là một biện pháp cần thiết để giảm nhập siêu của Mỹ, đặc biệt là với Trung Quốc. Sébastien Jean, giám đốc trung tâm CEPI, nêu lên lập trường không có cơ sở về mặt kinh tế của lãnh đạo Nhà Trắng.
Il manque beaucoup de cohérence. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que avec Donald Trump, l'approche du commerce, elle commence toujours
par le constat que lập luận không chặt chẽ của Mỹ trong mắt ông Trump thì thâm hụt trong cán cân thương mại là một sự yếu kém, nếu không muốn nói là một cái lỗi về mặt chính trị. Khi ông quan niệm Hoa Kỳ phải là một nước mạnh, thì có nghĩa là không thể nhập khẩu nhiều hơn là xuất khẩu.
Le déficit bilatéral par rapport à un pays, ça n'a pas d'interprétation directe facile. D'autre part, le déficit commercial, ça n'est pas principalement une question de politique commerciale.
Rất khó diễn giải về quan hệ thương mại và kinh tế của một quốc gia này với quốc gia khác khi chỉ nhìn vào thâm hụt cán cân thương mại song phương. Mặt khác, và đây mới là cốt lõi của vấn đề, đó là một nền kinh tế bị nhập siêu, trước hết là do mức tiêu thụ cao hơn so với khả năng sản xuất của quốc gia đó. Điều đó cũng có nghĩa là các khoản tiết kiệm của người dân trên toàn quốc không đủ trang trải cho các khoản đầu tư, vì không sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa, hay là do sản xuất nhưng hàng lại quá đắt so với túi tiền của người tiêu dùng thì người ta mới phải nhập hàng của nước ngoài. Vậy thì tăng thuế đánh vào hàng nhập khẩu sẽ không giải quyết được vấn đề nhập siêu. Riêng trong trường hợp của Hoa Kỳ, từ thập niên 1970 khi Mỹ thả nổi đồng tiền và đồng đô la đóng vai trò dự trữ, cho nên cả thế giới đều muốn có đô la. Cả thế giới sẵn sàng cho Mỹ vay tiền, dân Mỹ quen tiêu xài trên khả năng của mình. Vì vậy, cán cân thương mại của Hoa Kỳ bị thâm hụt triền miên. Để không còn bị nhập siêu, Hoa Kỳ phải cân bằng lại mức cung và cầu.
Từ gần 2 tháng nay, ngày nào báo chí quốc tế cũng nói đến nguy cơ nổ ra chiến tranh thương mại trên thế giới. Nhưng thế nào là một cuộc chiến thương mại và nó nguy hiểm ở những điểm nào? Chuyên gia Sébastien Jean, trung tâm CEPI giải thích.
J'aime pas beaucoup le terme, à vrai dire, parce que je trouve qu'il est trop imagé pour vraiment donner une.
Tôi không thích sử dụng cụm từ chiến tranh thương mại, vì đấy chỉ là một hình ảnh mà không nói lên được thực chất của vấn đề. Hiện tại, giao thương trên toàn cầu được dựa trên nguyên tắc hợp tác. Có nghĩa là cộng đồng quốc tế đề xuất một luật chơi chung, tránh để cho một trong các thành viên chơi xấu tạo ra cạnh tranh bất bình đẳng, làm phương hại đến những đối tác khác. Tổ chức Thương mại Thế giới đóng vai trò trọng tài để bảo đảm là tất cả các bên cùng tuân thủ những luật lệ chung. Khi nổ ra chiến tranh thương mại, tức là một trong số các thành viên phá rào, chẳng hạn như là phá giá đồng tiền, trợ giá hay đòi đánh thuế vào hàng nhập khẩu, v.v. Nhưng khi mà một trong các bên liên quan không tôn trọng luật chơi chung, thì những thành viên khác cũng sẽ trả đũa một cách tương xứng. Cho ăn miếng trả miếng kiểu này, chung cuộc đều có hại cho tất cả các bên. Bởi vì các nền kinh tế đã quá lệ thuộc vào nhau, điều nguy hiểm là không ai biết rằng tính toán phá rào đầy mạo hiểm đó sẽ dừng lại ở đâu.
Trong lịch sử thương mại thế giới đã có nhiều cuộc chiến nổ ra và chúng thường dẫn đến những hậu quả tai hại. Bên khai mào đã phải lùi bước. Kinh nghiệm gần đây nhất là đợt chính quyền Bush năm 2002 áp thuế thép nhập sang Mỹ trong vòng 18 tháng liên tiếp. Liên hiệp châu Âu khi đó đã kiện Hoa Kỳ lên Tổ chức Thương mại Thế giới và thắng kiện. Với bản thân nước Mỹ thì 200.000 người lao động đã mất việc làm theo các thống kê chính thức của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Rốt cuộc thì Washington cũng đã phải nhượng bộ. Một mối lo ngại khác là tăng thuế hải quan đánh vào hàng nhập sang Hoa Kỳ liệu có đẩy vật giá leo thang, gây thiệt hại cho túi tiền của người tiêu dùng ở Mỹ hay không? Sébastien Jean thuộc Trung tâm Nghiên cứu CEPI trả lời.
Si on regarde les mesures qui ont été prises, les mesures commerciales jusqu'ici, ça représente des montants qui, relativement à la consommation intérieure américaine,
sont très limités. Căn cứ vào những thông báo cụ thể, tức là việc Mỹ sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với khoảng 50 đến 60 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc bán sang thị trường Hoa Kỳ, thì có thể nói đây là một số tiền không đáng kể. Chúng ta biết rằng tiêu thụ ở Mỹ là 15.000 tỷ đô la, do vậy tăng thuế hải quan không trực tiếp đánh vào túi tiền của người tiêu dùng ở Hoa Kỳ. Nhưng câu hỏi đặt ra là khi nào thì Mỹ và Trung Quốc ngừng hù dọa lẫn nhau? Và đấy chỉ là lời hù dọa suông hay đôi bên thực sự lao vào một cuộc chiến? Đọ sức thương mại Mỹ-Trung sẽ chỉ giới hạn ở các lĩnh vực nhôm, thép hay còn lan rộng tới các lĩnh vực khác? Bên cạnh đó, cần nhắc lại là ông Trump tăng thuế nhập khẩu nhôm và thép là để bảo vệ nền công nghiệp luyện kim của Hoa Kỳ. Các nhà máy của Mỹ sẽ hoạt động trở lại, nhưng nhôm và thép bán ra sẽ đắt và ảnh hưởng tới các công ty của Hoa Kỳ cần nhôm thép để sản xuất ra xe hơi hay máy bay chẳng hạn. Nhìn từ góc độ này, về lâu về dài, biện pháp bảo hộ sẽ dẫn tới lạm phát.
Vậy thì Mỹ có thể đơn phương rút khỏi luật chơi quốc tế trên bàn cờ thương mại hay không? Theo cựu giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới ông Pascal Lamy thì câu trả lời là không.
C'est clairement un homme anti-globalisation. D'ailleurs, quand il veut
ai cũng biết là ông Donald Trump là người chống toàn cầu hóa, nhưng vấn đề không nằm ở chỗ ông Trump nghĩ gì, mà câu hỏi đặt ra là liệu nước Mỹ có phương tiện để phi toàn cầu hóa hay không? Tức là nếu Mỹ đóng cửa với thế giới, thì kinh tế nước này sẽ bị thiệt hại khá nhiều. Bản thân Tổng thống Trump biết rõ điều đó. Tổng thống Hoa Kỳ nhắm vào hàng Trung Quốc và ông tuyên bố rằng đây là nguyên nhân khiến cán cân thương mại của Hoa Kỳ bị thâm hụt. Nhưng thực ra, vấn đề nằm ở chỗ Mỹ và Trung Quốc đang đọ sức với nhau trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị đến địa chiến lược và công nghệ cao, chứ không chỉ đơn thuần là một cuộc ganh đua về thương mại.
Cần nhắc lại là Tổng thống Trump tuy đã rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP ký kết với 11 đối tác trong vành đai Thái Bình Dương mà trong đó có Việt Nam, thế rồi ông cũng đã mạnh mẽ hù dọa luôn cả hai đối tác thương mại thân cận nhất với Hoa Kỳ là Canada và Mexico, nhưng với mục tiêu là buộc các đối phương phải đàm phán trở lại về một thỏa thuận có lợi hơn cho nước Mỹ. Nhưng sẽ là một sai lầm khi cho rằng chính quyền Washington muốn đóng cửa với thế giới bên ngoài. Có điều, trò chơi mèo vờn chuột của chủ nhân Nhà Trắng đã khiến thế giới không biết đâu mà lường. Trong khi đó thì các hoạt động thương mại cũng như là các chương trình đầu tư cần được phát triển trong một môi trường ổn định, cần tránh mọi sự bất ngờ. Và nhất là không ai muốn trông thấy hai ông khổng lồ Mỹ-Trung lao vào một cuộc đọ sức trực tiếp. Bởi châu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.